Còn cái hình nữa, cái thân của người đó là cái chầm, là cái ao, là cái chầm, cái đầm để chứa tất cả những cái phiền não tội lỗi. Là tại vì cái chữ kiến lập tư nó trồng theo cái phân biệt của mình, cho nên là muốn học Phật, muốn thành Phật thì mình đo cái nhận thức, cái phân biệt trong đời sống của mình hàng ngày, mà mình biết rằng là sự tu hành của mình nó được cao hay là thấp, rồi cái quả vị của mình nó tới mức nào, nó ngang cái mức nào là mình tự biết hết. Nếu mà mình còn thương ghét nhiều, còn phân biệt tốt xấu nhiều, giàu nghèo phải quấy hơn thua, thì mình biết rằng đó là còn cái tâm niệm của phàm phu, coi như là còn trọn vẹn đó. Còn mà giảm thiểu được tình thành, làm thế nào mà mình thấy sang hèn nghèo giàu đều là giống nhau, gọi là bình đẳng đó. Thì Phật là vậy đó. Phật là đối với tất cả chúng sanh đều thương như con một, nghĩa là bằng nhau, không có sai lệch tí nào. Mình lấy cái đó mà làm cái chuẩn để mà đo cái sự tu tập của mình, đo cái sự an lạc, cái sự giải thoát của mình cũng bằng nơi cái nhận thức của mình, chứ không phải ở đâu khác. Bên này ta nghiên cứu tới cái đoạn người lựa bỏ cái tâm duyên nhiếu cảnh duyên để chữa cái tánh thấy không có chỗ trả về. Cái tâm duyên nhiếu cảnh duyên này nói ra cái từ của cái chữ Hán ở trong Phật học được gọi là cái tâm tham duyên. Hằng ngày chúng ta sống ở trong cái tâm tham duyên, nghĩa là nó cứ nó thay đổi luôn luôn, nó buông cái này là nó bắt cái kia, nó bỏ cái kia là nó dính líu với cái nọ, nó không có dừng nghỉ, gọi đó là tâm tham duyên. Cũng giống như là con gượng mà nó chuyền cây này qua cây khác, dây này qua sợi dây kia, không có lúc nào nó ngừng nghỉ. Con khỉ con gượng nó, cái tánh của nó là chuyền mà là nhảy, đó là tham duyên, là cũng giống như vậy. Cái tâm của mình này nó cứ nó tham duyên theo là mừng là giận, là thương là sợ, là yêu là ghét, là mong muốn, rồi thì hết tham thì nó duyên qua cái ý niệm sân, hết sân thì nó bám dưới qua si, hết si thì nó qua nghi. Nhân đây tình cờ sáng này tôi mới nghĩ tôi cần nói với đại chúng một cái từ mà tham sân si mạn nghi là những cái món phiền não căn bản. Thế thì tại sao cái chữ nghi mà nó lại quan trọng như thế? Tham sân si mạn nghi và ác kiến tức là sáu món căn bản phiền não, tất cả phiền não từ nơi sáu món đó mà sinh ra. Thế thì là tham sân si là các vị coi như là dễ biết rồi đó. Mạng thì là não mạng, kiêu mạng, căn thượng mạng, phà mạng, nó nhiều cái thứ mạng. Cái này tôi nói cũng nhiều lần, cái người mà mạng đó, là cái người đó không có tiếp thu được những cái gì hay ho, những cái gì mới mẻ. Dù mình không bằng người ta, dù cái hiểu biết của mình kém cỏi, không đúng chân lý, nhưng mà không tiếp thu bất cứ một cái đạo lý nào, một cái học thuyết nào mà tự cho mình đủ rồi với cái hiểu biết của mình, rồi tự cho mình giỏi hơn mọi người, đó là cái bằng ngã mạng. Rồi tăng thuận mạng đó là mình chưa có, sự thật mình chưa có chứng đắc gì cả, mà mình cũng tự mãn với cái sự gọi là tu tập của mình cho mình chứng đắc. Thế là đó là người tâm thuận mạng. cái gì là cái người mà mạng là nó rất nguy hiểm, là không có tiếp thu, không tiếp thu những cái hay, những cái tâm lý nào ngoài cái của mình có. Thế thì cái hại của cái chữ mạng nó vậy đó. Còn cái chữ như là bữa nay tôi nói thêm một điều đây nè, cái chữ như mà nó xếp vào cái món căn bản vừa nãy thứ sáu là nó quan trọng ở cái chỗ là cái người mà còn nghi á, là cái người đó đối với chân lý là người đó chưa có tiếp thông được, chưa có nhận thức được. Vì vậy cho nên là cái người mà chưa tiếp thu chân lý được, chưa có nhận thức được, thì cái người này đối với chân lý là không có cái lập trường vững vàng gì hết. Do đó cho nên là ví dụ như bữa nay nghe học kinh điển ở đây, rồi mai mốt đi nghe học kinh điển ở chỗ khác, mà chỗ nào á mình thấy là cũng giống nhau hết. Thậm chí nghĩa là có những cái chỗ mà người ta nói nó thuộc về, nó lệch về cái tư tưởng của ngoại đạo, của tà giáo, của mê tín dị đoan, mà mình nghe nó cũng giống nhau hết. Như thế thì là đó là cái người đó là cái bằng nó ở trong cái trí tuệ của mình là chưa có dứt khoát, chưa có cái nhận thức mà giữ vững cái lập trường đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, đâu là chân lý, đâu là phi chân lý. Chứ vì là cái người mà đệ tử Phật mình như vậy là tức là cái nghi của mình nó còn, cái chất nghi ngờ ở trong lòng của mình còn đó. Cho nên tôi muốn nói cái này để mà cảnh để ý, nghi nó có hai thứ, một là nghi pháp, hai là nghi nhân. Nghi pháp là như tôi vừa nói đó, nghe chánh pháp cùng với tà pháp, cái nào thấy cũng hay hết. Mà hay làm sao được, vàng 4 thứ 9 là như vàng 12 mà bằng nhau sao có được. Vậy mà cái người mình nhìn vàng 12 cùng với vàng 4 thứ 9 bằng nhau, thật sự thử hỏi là cái người đó trình độ hiểu biết gì vàng ra sao. Cái người mà coi cái hộp chai cùng với cái kim cương thật có giống nhau thì là cái trình độ nhận thức về kim cương của người đó ra sao. Nó cũng giống như vậy. Cái người mà biết kim cương thật sự rồi là không bao giờ đem những cái hộp đá, những hộp chai nào mà đem mà nói rằng kim cương để mà bán cho người ta mua bao giờ. Tôi liếc qua cái, tôi nhìn qua cái, tôi biết đồ giả liền, tôi không có mua bao giờ. Thì cái người đó mới gọi là thật là cái người mà biết xài kim cương. Với cái mắt trên đời, người ta nhìn vàng cùng vàng mốt với chính tổ chính với vàng 12. Với vàng 60 rưỡi, người ta nhìn qua ta có thể biết đấy. Như vậy là người đó mới thật là cái người thợ kim hoàng nha nghe. Cho nên là ta không có lầm được. Thế thì người đó mới không còn nghi. Nghĩa là đến vàng người này không còn nghi nữa, người này nắm vững rồi. Thế thì là học đạo cũng vậy. Các Phật tử để ý pháp mạch có những cái kinh điển lễ nghĩa thượng thừa, có những kinh điển chỉ là thiết cơ thôi, phương tiện thôi. Mà có người nói kinh điển, nói giáo lý lễ nghĩa thế lý, có người giảng kinh điển chỉ nói được những cái phương tiện, những cái kinh điển thiết cơ. Và thậm chí có những cái mà nó dưới cái mức phương tiện nữa, tức là nó lai vào những cái tà thuyết của ngoại đạo, nó đưa người ta tới cái chỗ mê tín dị đoan nữa. Vậy mà nếu người Phật tử nào đó không có cái trí tuệ để giảng sạch, để phân biệt tà chánh, thế thì là cái chất nghi ở trong người mình nó còn đó. Nghĩa là mình không có cái nhận định quyết đoán nào, cũng có cái lập trường vững chắc nào, thế thì là trên con đường tu của mình còn bị chao đảo dữ lắm đó nè. Cho nên cái chữ như hôm nay tôi muốn nhắc với đại chúng là cái chữ như các vị kiểm điểm coi các vị còn như hay không. Nếu mà các vị mà đối với giáo lý mà các vị chưa có cái sự nhận thức, cái sự giảng trạch, cái sự quyết định với cái lập trường của mình, mà các vị nghe cái nào cũng như cái nấy đó, là các vị còn cái phiền não căn bản là cái món như ở trong đó rồi đó. cái cần cái người mà giúp được cái phiền não mà nghi đó, cái món phiền não căn bản đó, là người ta nghe và biết ngay tức khắc, không có lộn lão gì đó hết. Anh nói kiểu gì anh nói, nhưng mà tôi nghe như là không bao giờ tôi bỏ sót một cái lời nói của anh, nếu lời nói đó là lời nói sai với chánh pháp, thì như vậy mới là gọi là hết nghi đó nha. Cho nên là một cái món nghi đó nó quan trọng dữ lắm cả. Mà tôi nói cái này các Phật tử để ý là các vị đi nghe pháp mà pháp nào cũng như pháp nấy là không phải đâu nha. Ai xuất pháp thì nghe cũng hay hết là không được à. Coi hát cái lương cũng vậy chứ, đâu phải gánh nào cũng như gánh đấy. Nghệ sĩ ưu tú khác, nghệ sĩ mới nổi lên khác. Vậy như mà nghệ sĩ mới nổi lên hát lạc công ở tòa, ca lạc công ở tòa, phát âm không chuẩn. Mà nếu mà các vị nghe ca lạc công phát âm không chuẩn mà các vị nghe cũng bằng những nghệ sĩ ưu tú thì là các vị đâu có biết thưởng thức nghệ thuật đâu. Thành ra cái nghe như trên nghệ pháp nó cũng giống như vậy. Nói rằng chơi vị này chơi như thế có tội không hải, tôi không bảo các vị chơi, nhưng mà nó có chân lý thì nghe nó có lợi mới nghe, còn nói mà không đúng chân lý là nghe không có lợi là không nghe. Chứ tôi cũng chẳng bảo các vị chơi là người này mà khen người kia, mà nếu mà các vị mà coi cái nào cũng bình đẳng hết á, là giống như là cái lòng của các vị tốt lắm mà, nghĩa là chê là tội mà, cho nên không dám chê. Thế dù vàng 12 cũng mua giá tiền như vậy, mà vàng là 5 tuổi rưỡi cũng mua vậy, mà 6 tuổi rưỡi cũng mua vậy, rồi 9 tuổi 9 cũng mua như vậy, thì nghĩa làm sao? Thành ra là cái sự học của mình là phải có cái sự giảng tập để mà tránh cái nghi đây nè, tham sân si mạng nguy hiểm rồi, nghi rất là nguy hiểm. Mà nghi nó biểu lộ ra cái gì? Nó biểu lộ ra cái không có lập trường dứt khoát, ai nói sao cũng hay, ai nói sao cũng đẹp, ai nói sao cũng đúng, mà chính cái đó là cái phiền não nghi gì đó. Cái món phiền não nghi đó là ở trong mình chưa, nó mình chưa có bảy rửa nó ra được đó. Và mà học cái đoạn này á, ta nói về lựa bỏ cái tâm duyên dưới cảnh duyên, mà trong cái duyên dưới cảnh duyên đó nó có tham nè, hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi, hết nghi tới ác kiến. À nó truyền qua giống như con khỉ dựng nhảy qua cái này, hết cái kia tới cái nọ. Rồi nó nhảy qua là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn. Rồi nó nhảy qua hết hạnh tới hận, hết hận tới thú, hết thú tới não, hết não tới tật, hết tật tới sang. Cái điều nó nhảy như thế, tức là cái tâm duyên dưới cảnh duyên là vậy. Ông ấy đang nghe lời dạy bảo thâm thiết của Phật, sung sướng ra nước mắt, dòng tay mà bạch Phật rằng: tôi nghe giữa âm của Phật dù nhận rõ cái chân tâm minh dự vốn là tâm địa thường trú viên mãn, nhưng chỉ nhận trên pháp âm Phật nói, tôi đang dùng cái tâm duyên dưới cảnh duyên thỏa mãn lòng ái ngộ Phật. Ông anh em còn tự nói vậy, tôi đem cái tâm duyên dưới cảnh duyên mà tôi thỏa mãn cái lòng ái mộ Phật, nghĩa là tôi nghe cái lời của Phật nói mà tôi ái mộ, tôi kính quý Phật. Nói như vậy không có được. Ông kính quý Như Lai bằng cái lời thuyết pháp của Như Lai mà ông nghe là ông sinh lòng ái mộ đó. Đó là cái tâm, đó là tâm tham duyên đó, chưa phải là cái chân tâm thật sự mà ông tiếp nhận được cái giáo pháp của Như Lai. Bởi vì nếu mà ông đem cái tâm duyên dưới cảnh duyên đó, ông đem cái nhĩ căn của ông mà ông nghe lời nói của Như Lai, thế thì là Như Lai nói nó có thời gian, nó có hạn chứ. Nói bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ rồi Như Lai nghĩ, Như Lai thôi nói. Thế thì lúc bây giờ là cái tâm của ông không còn hay sao? Cho nên là đem cái tâm mà nghe lời nói Như Lai mà phân biệt, mà để mà kính quý Như Lai, nên Như Lai còn vỡ đó nè. rồi ông dùng mà con mắt con cái nhãn căn của ông để ông nhìn ông thấy thân bốn chân của Phật, ông kính quý rồi ông mò ái mộ Phật. Như vậy thì là những cái giờ phút mà không còn Như Lai trước mặt, thân tướng tốt đẹp của Như Lai không còn trước mặt ông, thế thì lúc đó ông mất đi cái tâm của ông rồi sao? Cho nên Đức Phật cho biết rằng là cái nhìn lấy con mắt mà nhìn để mà ái mộ là thuộc về là duyên hiếu đó, thuộc là phan duyên rồi đó. Không phải cái đó, phải cái tâm của mình thật đâu. Dùng cái lỗ tai mà nghe âm thanh đó, cái đó cũng phải thật của mình đâu. Dùng lỗ mũi mà ngửi một cái mùi nào đó mà quan hỷ mà khen ngợi gì đó hay cũng không phải cái đó là của mình đâu. Bởi vì cái đó là do lục căn nó tiếp xúc với lục trần mà nó sinh ra cái tác dụng thấy nghe ngửi nếm chút biết. Nếu mà dùng cái đó mà cho là tâm của mình á, thì là nếu cái lúc mà lục trần không có thì chẳng lẽ mình không còn tâm hay sao? Đức Phật muốn chỉ cho đó đó. Nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp lực trần không có, các ông vẫn còn có một cái tâm mà. Tâm đó là tâm gì? Tâm không có dựa trên sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần nữa, mà các ông vẫn còn một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Không có câu nhận. Chính cái đó mới thật là cái chân tâm thường trú của các ông đó. Cái chỗ này là Phật tử để ý học cái chỗ này. Học chỗ này để mà luôn luôn là nhớ rằng hàng ngày chúng ta sống là hoàn toàn là cái tâm cho mặt cái tâm phan duyên. Mà ở đây thì dịch dài gọi là cái tâm duyên hiếu cảnh duyên. Thật sự các vị mà để ý mà các vị tư duy là thấy rõ ràng thôi. Ít có khi nào mà các vị trở về với cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh của mình. Từ các vị mà có tập tu thiền định, còn bằng không có tập tu thiền định thì hoàn toàn là sống bằng cái tâm tham duyên không đấy. Hết tham tới sân, hết sân tới si, hết si tới mạng, hết mạng tới nghi, hết nghi tới ác kiến, sinh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cánh thủ, tức là 10 cái sự sai sử đó. Rồi thì hết hỷ nộ, tới nộ, hết nộ, tới ai cụ, ai ô dục, tức là mừng, giận, sơn, sợ, yêu, ghét, muốn. Luôn luôn là liên truyền như vậy mà sống chứ không có lúc nào mà trở về với cái tâm thanh tịnh của chính mình. Vì vậy cho nên là tôi nói với các Phật tử là cố gắng mà học cái kinh này nè, nó quan trọng là bồi dưỡng cái trí tuệ và tập trở về với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình để chứ không có cái vụ mà tìm kiếm ở đâu hết. Cũng có phải là lại lục cho nhiều để cho cực và Phật thương cũng có. Đừng có lại lục nhiều. Tụng kinh cũng vậy, nó đừng có tụng nhiều. Các vị cứ coi kinh là các vị nhớ Phật dạy cái gì. Rồi là chẳng đứng lại cái tâm duyên với cảnh duyên đó, cái tâm thanh duyên đó, trở về với cái tự tâm thanh tịnh của mình. Chính cái đó là cái mà Phật muốn và Phật dạy cho mọi người đó. Tôi cũng chỉ nhận thức, ông Anna nói tiếp, tôi cũng chỉ nhận thức được một cách mơ hồ mà chưa dám nhận, đó là tâm địa vốn có của mình. Mong Phật thương xót dùng cái duyên âm giải bảo nhổ gốc nghi ngờ cho tôi được về với đường vô thượng giác. Nhổ cái gốc nghi ngờ, như mà tôi muốn nói nãy đó, khi mà mình hiểu cái giáo lý mà mình hiểu chưa có xác định, chưa có cái lập trường dứt khoát, tức là mình còn nghi đó nha. Mà nghi là tham sân si mạng, nghi là năm cái mốt ta gọi là tư hoạch đó, sai lầm căn bản mà nó có thể sinh ra các cái thứ phiền não tội lỗi khác. Cho nên mình phải nhổ gốc nghi hoặc đi. Ở đây ông Anan còn cầu Phật thì dạy cho nhổ được cái gốc nghi ngờ. Các vị chưa xác định cái đàn giáo lý một cách như là quyết định thì là các vị còn nghi, mà nghi thì tà chứ tránh, các vị coi giống như nhau. thế là trên đường tu của mình là không có mục tiêu rồi đó. Vì vậy mà tôi muốn nhắc nhở đại chúng là phải cố gắng mà học Phật. Học Phật để cho tới khi nào mà các vị đọc kinh mà các vị xác định được chân lý, các vị không còn đi. Không còn đi gì nữa hết á. Bây giờ đây nè, tôi nói ví dụ như bây giờ các vị đừng có bao giờ sợ sệt là các vị chết rồi mà đọa địa ngục nếu các vị thọ trì ba quy ngũ giới. Kinh điển Phật nói rõ ràng, thì còn cái gì nữa là sợ chứ. Nếu mà quy tâm bảo rồi là quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tâm bất đọa bàn thân, thế là quy tâm bảo mà sống theo tâm bảo mà hành theo giáo lý của tâm bảo là các vị không có cái lý do mà để đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Nhưng mà nếu các vị chưa nhận cái đó thì các vị làm sao mà đi trên con đường nghĩa là bồ đề niết bàn của Phật được? Phải quyết định như vậy thôi. Và điều đó nó rất là thật. Qua về nương tội với Phật có nghĩa là qua về nương tội ánh sáng chân lý, không có phạm phải những cái sai lầm, không có tạo những cái nguyên nhân của địa ngục ngạ quỷ chúng sanh. Thì địa ngục ngạ quỷ chúng sanh ở đâu có chứ, làm sao tìm cho có được? Còn như bây giờ đây là các vị phải thấy rõ rằng là các vị mà đoạn trừ kiến lạc mới hoặc là tự mình phải đoạn trừ tham sân si mạng nghi, phải đoạn trừ phẫn hận thú não tật trang cuốn xỉm hạ kêu, phải đoạn trừ là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn. Các vị đoạn trừ những cái đó là các vị thấy có an lạc hoàn toàn hiện tại. Nếu mà các vị không xác định cái đó, để các vị cứ đi lấy mấy cái bài sám hối của mấy ông tổ người ta đặt ra các vị lại để mà cầu nguyện thì làm sao mà được an lành chứ. Các vị lại luôn hoàn sám lại chất lên chứ xuống lại chiếu tới chữ lưu mà các vị không đoạn từ tình não vô minh thì làm sao mà được chứ. Cho nên tôi nhắc lại, dù là từ bi thử sám hay là lương hoàng sám hay là hồng danh bảo sám, các cái đó là của các tổ người ta đặt ra hết cả. Ta đặt ra để cho mình nói lên những cái tội lỗi của mình, rồi mình lại có nghĩa là cung kính lễ bái với chư Phật chư Bồ Tát và kể lễ những cái tội lỗi của mình. Ta gọi là phát lò, nói lên những cái tội lỗi của mình để rồi mình quay về nương tựa với Phật, với những vị Bồ Tát mà ta nêu danh hiệu ở trong những cái bài sám mà các vị tụng lại đấy. Thì chủ yếu là cũng các vị phải sửa thôi hả. Chứ nếu mà nêu những cái tội lỗi đầy nhảy đủ thứ tội lỗi rồi nên mình lại các vị danh hiệu các vị ở trong cái quyển kinh đó đấy, tôi nói thẳng với các vị là các vị giận là chịu thôi, chứ hoàn toàn không có lợi gì hết. Lại coi như tập thể dục vậy thôi, nó có lợi là cái đầu gối là dẻo chút, xương sống rồi nó dịu được chút vậy thôi, có lợi như đó thôi hết rồi đó. Chứ còn các cái ông mà Bồ Tát mà mình lại đó không có cứu mình được gì hết đó. Tôi nói như vậy là tôi hết nghi rồi đó. Mà nếu mà tôi nói vậy mà các vị nghe không nổi là các vị còn nghi đó nha. Cứ sao cho được, tôi nói bây giờ đây nè, là các vị là người nào đi học là người đó biết chữ, có phải không? Còn người nào không học đó thì là lại cho ông tiến sĩ, cho ông thạc sĩ gì đó, cho ông bác học là nó lại hoài, cung cấp đồ ăn cho ông mà lại hoài mà mình không học, mình biết chữ không? Làm sao mà biết được? Nó rõ ràng quá mà. Ai bệnh thì phải là tới bác sĩ, mà bác sĩ cho thuốc rồi là phải lấy cái thuốc đó, lấy cái toa đó mà về mà uống thôi. Chứ còn lại bác sĩ nó cho tiền, bác sĩ cho thật nhiều, rồi kính quý ổng rồi lại lục ổng. Làm sao mà lành bệnh được? Cái chuyện tầm thường như vậy mà không biết bao nhiêu người nghĩa là còn chưa giải tỏa được cái nghi đó đó nha. Cứ lại không thì lại sao cho được. Thành ra cái pháp môn mà tôi nói với các vị là các vị không cần lại đâu. Các vị muốn lại thì tôi nói cũng tốt thôi, là vì nó giảm gân giảm cốt điều đó tốt. Buổi khuya thức dậy mà lại được 15-20 lại là cũng như là uống một miếng thuốc bổ rồi đó, nó dẫn dần dẫn cốt ra. Còn cái mà lại để cho Phật Bồ Tát thương mà giúp đỡ cho mình là từ tai từ họa, từ các cái thứ khổ đau được cái niết bàn bồ đề, được trí tuệ niết bàn bồ đề đó, hoàn toàn không có. Cái đó mà nghe được thì mới là gọi là hết nghi. Bởi vì nhân mà các vị không nhân quả, mà các vị không nhận thức được cái đạo lý nhân quả thì làm sao mà học được chánh pháp chứ. Thành ra tôi thấy thành Phật rồi tôi nói thôi. Thành hội Phật giáo ngày nay mà in ra cái quyển Nhân Quả Sát mà nó có mấy chục ngàn bộ đó, rồi tôi nghe cái này là tôi đau khổ. Cái đó không có phải, cái kinh điển nó rất là tầm thường, không có lại như vậy được. Năm nào tháng giêng là bắt lại chết bồ đóng tiền vô rồi chia làm thất khu, dược sư thất khu này kia đó, rồi chia ra rồi mang cái đội mão lên rồi ngồi giả đò, dược sư giả đò, đại nhật Như Lai giả đò, ông này ông kia, để mà giải nghiệp giải phiền não cho các đệ tử, là một chuyện biệt bẩm nó láo không thể chịu được. Không có chịu được. Các cái môn có nói được gọi là sám pháp. Các vị nhớ rằng à, Liên Hoàng sám pháp tức là cái phương pháp sám hối của cái ông Pháp Sư Bất Không đó. Ông sợ ông ra, ông sợ ông ra như vậy, như vậy, như vậy, để cho mọi người nào mà học Phật còn kém đó, chưa có hiểu gì sâu đó, thì phải kể lễ tội lỗi của mình, kể lễ tội lỗi của mình ra, gọi là phát lò, tức là trên bài ra. Rồi lại có nghĩa là đem thân mạng này quay về nương tội với Phật, với Pháp, với Tăng, hứa rằng không làm những cái điều sai trái đó nữa. Còn nếu như lại mà các cái điều sai trái hàng ngày không có học hành gì hết, mà không có chừa được cái nghiệp tội trên đó, mà lại không thì là không có được cái gì hết. Từ đi thử sám pháp cũng vậy, từ đi thử sám pháp. Cho nên tôi nói là cái sự dịch kinh mà dịch một chữ mà còn không ổn mà đem ra bán ra cả chục ngàn này qua chục ngàn diễn kia là nó đau khổ. Từ bi thủy sám pháp tức là cái phương pháp sám hối này là theo cái kiểu cái bằng từ bi thủy của cái ngài nhà Pháp Sư đó, của Ngộ Đạt Pháp Sư mà cái sự tích đó. Nhưng mà từ bi thủy ở đây nó dịch ra từ bi thủy pháp gọi là kinh. Nội cái dịch kinh không là không ổn rồi. Từ bi thủy là cái nước từ bi, sám pháp là phương pháp sám hối, từ bi thủy là sông tầm lãnh hạ tầm trí thức mà cũ lũng sơn đầu ngộ nặc ca định nghiệp báo đầu nan hồi tỷ rồi khuyến quân vô kiếp giải quan gia. Cái bài tám tái dương hết là cái dòng nước từ bi ở cái nước cũ lũng dọc cái ngày ca nặc ca ở trên đó là chỉ dạy cho phương pháp. Thế thì là từ bi thủy sám pháp mà tôi nói dịch như là mấy chục năm trời cứ in hai chữ từ bi, cái là nhà nói thủy sám nhà nói. Thế thì từ bi thủy sám thì là các bạn biết gọi là mua cuốn kinh từ bi thủy sám, không còn cái nghĩa lý gì để nói chuyện nữa. Nó đào nói tâm can mà tôi không làm sao tôi nói được. Nói với ai bây giờ, ai nghe mà nói. Tôi bán ra cho người ta lại chết lên chết xuống, lại có người đứt được máu ra. Hồng danh cũng vậy, hồng danh bảo sát nghi thức. Cho nên là trước cái đẹp là hồng danh bảo sát nghi thức, hay là cái nghi thức sám hối lại những cái tên của chư Phật, thì đó là cái phương pháp sám hối thôi. Cũng như là hội Phật học sau này nè, hội Phật học là toàn là những người công chức, phần nhiều là những người công chức mà của thời đại tiến bộ văn minh này, họ bận đồ Tây, bằng áo vest tông, mà bắt họ lại, họ lại 108 cái kiểu mà hồng danh bảo sám như thức, họ lại đâu có được. Thành ra họ Phật học người ta chọn ra cái nguyên nó tóm lại có 12 lại vậy đó, đặng cho cái quần tây nó còn đủ sức chịu. Thế mà bằng quần tây mà lại 108 lại thì giả bèn ra thì trọng mâm đua khu chứ làm gì. Như thế thì là cái nguyên thức nó nói là ai muốn phạm kiểu nào phạm, mà đâu có gì đâu. Nhưng mà ngoài cái lại ra, cái lại mấy lại ra nó còn cái lại ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ, ta gọi là chánh quán tâm thành lễ, ta gọi là thật tướng bình đẳng lễ, thì là những cái lễ đó là không cần phải lại gì hết. Cái người nào mà có cái tâm thành chánh quán ha, tư duy về chân lý là người đó ngồi một chỗ mà vẫn coi như lễ rồi. Phát trí thanh tịnh lễ là người này là có cái trí thanh tịnh mà nhận thức được về dạng pháp giai không và vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, sẽ không còn nam mê luyến ái những cái trần gian, những cái lục lạc của thế của lục trần nữa. Thế thì cái người này ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ, ta gọi là chánh quán tâm thành lễ, nghĩa là phải lại, không có rất quần. Mà tâm hồn thanh tịnh là kéo như lại rồi đó. Còn thật tướng mình nhận lễ có nghĩa là cái nhận dạng pháp này là thật tướng, là vô tướng. Dạng pháp là cái tướng thật của nó, là cái tướng vô, là cái tướng không có gì hết, là cái tướng do nhân duyên hòa hợp lại mà nó nương giá nó hình thành. Do đó cho nên người ta xa lìa được tất cả những cái dục vọng, cái tham lam tầm thường của sự vật hiện tượng. Thế thì sao gọi là cái người đó là thật tướng bình đẳng lễ. Cái mình dạng pháp người là có một tướng một, mà tướng đó là cái người là vô tướng. Thế thì cái người này không cần phải lễ cho tới nỗi rất buồn đâu nha. Học như vậy mới gọi là học, nhưng mà tôi nói cái này không dễ gì ai nghe, khổ vậy đó. Người ta không nghe, mà không nghe là các vị vẫn còn nghe về chánh pháp đó. Cho nên cái lễ, cái tục lễ của Ấn Độ xưa tôi gọi là đầu nhiễm tiếp xúc như mạng lễ. Cái đó là nó biểu lộ tấm lòng cung kính thôi. Nó biểu lộ tấm lòng cung kính mà nó biểu hiện ra bằng cái đầu diện tiếp xúc, nghĩa là đầu nè, mắt nè, da, tai nè, chân nè, chấm lại để mà úp ở dưới cái chân của cái ông Phật đó. Nhưng mà điều đó cũng để tỏ cái lòng cung kính tha thiết để mà lãnh hội cái giáo pháp của Ngài mà học mà tu, chứ không phải lại như vậy thì Phật cứu được. Điều đó là sự thật, nó như vậy. Nhưng mà không có bao nhiêu người nghe được cái đó. Mà nghe không được cái đó là các vị đối chánh pháp là các vị còn nghi. Mà nghi là các vị xem vàng 12 cũng như vàng nhà là 18, mà vàng 18 cũng giống như vàng 24 là các vị sẽ thiệt thòi thôi. Còn chuyện tu hành nó đâu có phải đợi thánh viên mới làm cái lễ khai dược sư tụng, đâu phải đợi thánh viên mới là khai lưu hoàng pháp để tụng. Cái chuyện tu hành là cách người ta tu cả một cái cuộc đời, mà nếu mà cái người mà ta quyết đi trên con đường giác ngộ giải thoát là không có lúc nào ta quên cả. Không có lúc nào ta quên là mình là cái người mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Vì vậy mà người ta rất là sáng suốt trong mỗi lúc, mỗi thời. Lúc nào nghe tới danh, lúc nào nghe tới lợi, lúc nào nghe tới cái sự mà phải với hơn thua đó ha. Người ta nhớ tới cái đó là nguyên nhân của tai họa khổ đau đó. Ngộ thanh ngộ sắc như thập phượng tài hoa mà kiếm lợi kiếm danh như nhãn cung trước tiết. À, cái người mà tu hành á là lúc nào mà dập thanh dập sắc là coi như hoa mà bông mà cây mà nhổ mà trồng trên đá vậy đó, không cho nó bén rễ. Thấy những cái điều danh lợi, nghe tới điều danh lợi là nó trốn sang như bụi đất trong con mắt như vậy đó. Đó là cái người mà muốn đi con đường Bồ Đề Niết Bàn là thường xuyên phải như vậy, chứ không phải đợi tới đầu năm mới là lại một thời lương hoàng khám mà lại thời dược sư khám rồi thôi. Cho nên tôi nói đây là tôi muốn nói cho các Phật tử mà có ý chí tu học thật cơ, chứ còn các vị mà làm theo cái nghi thức bình thường đó thì là làm cho nó ấm chùa ấm chuồng vậy thôi, chứ không có đi tới đâu hết. Các vị tu hành không phải đợi đi chùa là vào thượng quan, trung quan, hạ quan, không phải là đi chùa rậm duyên rậm bảy rậm mười, cũng phải là đi chùa vào thì dịp đầu năm mới là có lễ bái này kia nọ, không phải. Tôi là không đúng, hoàn toàn không đúng gì hết. cái đó là chẳng qua là cái tập quán của một dân tộc. Thì các vị làm vậy là làm theo cái tập quán của một dân tộc. Còn trên cái đường tôi mà muốn được có an lạc, có được giải thoát là không phải tu vậy. Lúc nào mình cũng nhớ là mình là cái nơi mà muốn đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn. Thành ra là thấy cái lỗi là biết liền, nghe cái điều đó sai trái là biết liền, mà không can dự vào trong đó. Gặp vấn đề thân sắc địa vị nguyên quyền tài lợi mà bất chánh là nghe là biết liền là phải bỏ nó ra thôi. Được như vậy thì các vị nghe là coi như không tu gì đó, mà các vị tu rồi đó, khỏi cần lên chánh điện gì hết. Mình ở đây là yêu cầu Phật nhổ cái gốc nghi ngờ. Cái vấn đề nghi là vấn đề rất là quan trọng. Các vị Phật có cái quyết tập, Bổ Nguyên Sơn tôi gọi là quyết tập thâm áo khải ngộ chân nguyên. Các vị phải định đoạt cái quyết định những cái giáo nghĩa sâu xa của đạo Phật, những cái chân lý của Phật dạy. Được khải ngộ chân nguyên nghĩa là mình phải mở mang trí tuệ để mà tỏ ngộ được cái nguồn gốc, cái chân lý thấm sâu của Phật. Cái nguồn gốc chân lý thâm sâu của Phật là gì? Là các vị và Phật mà. Mình phải hiểu mình như vậy đó. Ai cũng có Như Lai Duy Nhất Diệu Tâm mà. Mà nếu cái ngày mà thành Phật, mà cái ngày trở về Như Lai Duy Nhất Diệu Tâm của mình là không phải ai khác mà chính mình lột rửa những cái phiền não vô minh mà ra. Chứ không có ai cho, không có ai ban tặng gì hết á. Chứ bằng quyết tập thâm áo khải bộ chân nguyên là ở chỗ đó. Cho nên thành Phật mà nói với các Phật tử là trên cái cuộc đời tu hành của tôi là tôi không có cầu nguyện. Mà lúc nào tôi cũng nhớ Phật. Thoáng ra một cái thoáng buồn là tôi vẫn phải nhớ Phật. Móng niệm ra mà nảy ra cái phiền não là đều là phải nhớ Phật. Nhớ Phật để mà hạn chế cái phiền não đó, chặn đứng cái buồn đó. Và nảy ra một cái buồn cái phiền não nào đó là tìm nguyên nhân nó coi gì đâu. Vì sắc, vì tài, vì danh, vì lợi. Thì hóa giải giữa các cái sắc, tài, danh, lợi đó để mà nó diệt trừ cái buồn phiền kia. Mà dựa vào cái chỗ nhớ Phật mới làm được việc đó. Mà nhớ Phật tức là nhớ cái Phật tánh của mình, mà đồng thời là nhớ cái lời dạy của Đức Bổn Sư, Đức Phật Thích Ca là Bổn Sư của mình. Còn cái chuyện mà lại tha thiết chí thành thì điều đó, nếu mà tôi bằng lòng quá cái đoạn kinh nào của Phật dạy, cái lời dạy của Phật mà tôi được là thoải mái ăn lành rồi, là tôi nhìn Phật mà cười thôi chứ không có lại. Nhìn tượng Phật mà cười, cười rằng là Ngài là một đấng rõ ràng là đấng đại giác ngộ, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Cho nên nhờ cái giáo pháp của Ngài mà quá giải những cái phiền não vô minh một cách tuyệt vời, chứ bằng không là đau khổ rơi rứt tiền liên phết. Thành ra nhìn Phật cười thôi, cười tỏ vẻ chứng thực vô cùng vô tận. Mà còn lại thì muốn lại lại nó không không. Bởi vì như tôi nói với các vị đó, nó có cái gọi là pháp trí thanh tịnh lễ đó mà. Pháp trí thanh tịnh lễ đó tức là mình nhớ lời Phật dạy, mình nhớ từ bề não là lễ Phật rồi. Phật bảo ông A Nan rằng, bọn ông còn lấy tâm vô hiếu cảnh duyên mà nghe pháp thì pháp đó cũng chỉ là có tánh thanh tịnh bản nguyên của chính mình ở trong đó. Thành ra dựa trên pháp tướng mà tư duy mà quán chiếu để mà trở về với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của chính mình, cũng như là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của dạng pháp. Thế thì người đó gọi là thể nhập được pháp tánh. Nghe pháp như vậy mới thật là nghe pháp. Chứ còn nghe pháp mà bằng cái pháp tiếng, tức là bằng ngôn ngữ, bằng âm thanh, bằng văn tự, trong vòng có một giờ ngồi, giờ rưỡi đồng hồ là hết rồi. Thế thì là từ đó về sau thì giờ mình còn được cái gì nữa chứ? Đâu có còn nữa. Thế thì chẳng lẽ là trong cuộc đời tu hành, cuộc đời nghe pháp của mình là chỉ có trong vòng giờ, giờ rưỡi đồng hồ đó hay sao?
Cho nên là nghe pháp tướng là cái lợi nó nhỏ lắm, mà nghe pháp tướng mà chơi về với pháp tướng thì cái lợi nó mới lớn. Nếu như có người lấy ngón tay chỉ tâm, người cứ nâng ngón tay để tìm thấy tâm, nhưng nếu cho ngón tay là tâm thì không những bỏ mất mặt tâm mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay nữa. Chỗ này nó sót một chữ rất là quan trọng, mong rằng là các Phật tử để ý thêm cái chữ này vô bằng mực đỏ chẳng hạn. Không những nhưng nếu cho ngón tay là tâm thì không những bỏ mất mặt tâm mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay nữa. Chỉ không những đó, cái hàng thứ kể từ cái qua hàng xuống 1, 2, 3, 4, 5 hàng thứ 6, kể từ cái đoạn qua hàng của cái trang 66 do rất là công phu kỹ lưỡng nhưng mà cũng khó mà khỏi. Cho nên nó sớm chịu nhẫn, không những bỏ mất mặt trăng mà cũng bỏ mất luôn cả ngón tay. Vì ngón tay mà đã tưởng là trăng thì cũng không biết thế nào là sáng, thế nào là tối. Mà ông lấy sự phân biệt pháp âm của tôi mà cho là tâm thì lúc không có pháp âm lẽ ra ông phải còn phân biệt. Ví như người ngủ tọa hết ngủ thì đi, còn chủ quán thì vĩnh viễn ở lưu không đi đâu nữa. Cũng vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, tại sao rời âm thanh thuyết pháp của tôi? Cái phân biệt của ông không còn. Vì phân biệt về âm thanh đã như vậy, vì phân biệt về sắc, về hương, về vị, về xúc, về pháp, cho đến cái thi sắc thi không của pháp tầm cũng vậy. Đó, các cái đoạn này đó, Phật tử để ý đó, Kinh Di Ma Cập các vị học rồi cũng một cái đoạn, cái câu giống như vậy. Kinh Lăng Nghiêm cũng nói cái câu giống như vậy. Nhất thiết, Kinh Di Ma Cập nói nhất thiết Tu La La Giáo, cái câu này ở Kinh Di Giác, ở một Kinh Di Giác đó ha. Nhất thiết Tu La La Giáo như tiêu nguyệt chỉ. Cái nghề mà học đạo mà đến cái mức mà cái trình độ thâm hậu cao siêu á, người ta coi tất cả kinh điển đều là như ngón tay chỉ trăng thôi. Người cứ nương cái ngón tay để mình nhìn trăng, để mà tìm thấy mặt trăng. Chứ nếu mà nhìn có ngón tay mà không chịu nhìn mặt trăng á, thì là không những bỏ mất mặt trăng trên kia mà cũng bỏ mất cả ngón tay nữa. Vì sao vậy? Vì ngón tay của người ta chỉ không phải là trăng mà mình lại cho đó là trăng. Thế thì là bỏ mất mặt trăng trên kia, đồng thời là làm mất luôn cả ngón tay của người chỉ. Vì cho ngón tay của người chỉ là trăng. Như vậy người chẳng những bỏ mất ngón tay mà cũng không biết sáng là gì, tối là gì. Bởi vì cái ngón tay đâu có sáng mà cũng đâu có phải là tối. Vậy mà cho rằng cái ngón tay là trăng sáng thì là tất nhiên mình không biết sáng rồi. Vì vậy cho nên tất cả kinh điển các vị không phải tụng mà là phải học. Ba tạng kinh điển của Phật không phải để tụng mà là để học. Bởi vì ba tạng kinh điển đó Phật nói mà, nói dưới như thuyền bè, để cho người ta muốn qua sông thì người nào muốn qua sông là tâm nương trên bè, nhưng cái thuyền đó mà ta qua sông, mà khi qua sông rồi thì là phải lên trên bờ. Đã yêu cầu lên bờ rồi thì bỏ luôn cả bè cả thuyền, như vậy mới được. Chứ còn mà các vị tụng kinh không, mà các vị không có tìm nghĩa lý thì đâu có được. Mà tôi nói như vậy trong này các vị còn nghi ngờ nữa, bởi vì các vị còn nghi dữ lắm. Cho nên nghe đây vậy chứ mà đi và tụng một ngày một bể hết quá. Trời Phật ơi, tôi nghe đó tôi thương đứt ruột mà làm sao mà cứu được. Tụng một bộ Pháp Hoa để làm gì? Làm cho nhất thiên sống Phật sao? Bắt Phật không cho nghỉ ngơi, từ sáng tụng cho tới tối. Phật ngồi để chứng minh trong khi đó những cái mà ông đã nói cho mọi người, chứ không phải là nói để cho ông nghe. Vậy mà bây giờ thỉnh tới ngồi đó, Như Lai cho tôi ngồi chứng minh đó, tụi tôi tụng. Thử hỏi cho Phật có đau khổ không chứ? Cho nên nhiều khi làm Phật cũng khổ lắm, chứ đâu phải khổ. Làm Phật nhiều khi là những cái ngồi mà bất đắc dĩ, mà không có ngồi mà phải ngồi thôi.
Chuyện của ta nói cho các ngươi nghe mà, để các ngươi học, các ngươi làm cho đó chứ. Bây giờ các ngươi mời ta tới đây, còn ta ngồi đó thì đem bơm, đem nho, đem bông quệ, bông lan rồi, xưng cho đẹp rồi bắt ta ngồi. Trời ơi, mà ta 80 tuổi, ta biết bàn rồi bắt ta ngồi cả nhà, vậy ta chịu sao cho nổi chứ.
Nếu nó làm Phật thì cứ khổ gì vậy mà tôi chưa dám thành Phật bây giờ đâu.
Tôi từ từ thì đào tính nắm chịu đựng nổi tôi mới thành Phật, chứ bây giờ chưa dám. Thành Phật lên các ông các bà cứ mời tôi ngồi tụng quay sao tôi chưa được. Nên có lửa thấm mà viết mà tôi đọc mà tôi cười bể bụng. Cái ông này ổng có chứng tánh đại thừa, ổng viết, ổng viết thấp rồi ổng nói Ma Vương Phật Thích Ca có đệ tử khó quá. Ma Vương nói vậy, tôi tới tôi thăm ngài mà cật vấn không cho tôi vào. Rồi tôi phải nói là tôi là bạn thân của ngài, là chú cốt là tôi tới tôi thăm này kia, tôi năn nỉ lắm mới cho vô. Thì Phật mới nói rằng là ông làm Ma Vương, ông tưởng đâu chỉ có Ma Vương của ông là khổ sao, tôi làm Phật Thế Tôn này ông tưởng tôi sướng lắm sao. Nhiều cái nó khổ kỳ cục lắm ông ơi. Tôi đâu có muốn đi ngang chợ muối, chợ cầu muối. Tôi đâu có muốn đi ngang những cái chỗ mà đông đảo như là chợ Trần Quốc Bản này kia, mà nhiều khi rửa bông kiệu, rồi làm xe rồi tràn phan báo cái, rồi để tôi ngồi khiêm ngất nghẽo ngất nghẽo đi cùng chợ trên cọ vậy. Bộ ông tưởng ông có mình Ma Vương ông khổ, còn tôi không khổ sao? Như đây này cũng khổ chết vậy ông ơi. Tôi đọc cái đó tôi cười quá trời. Cho nên mỗi lần ta thỉnh Phật, ta kiểu rồi này kia, ta làm mong qua này kia, mà thứ nhất là mà tới ngày lễ Phật đản là Phật cực tướng chở đi thôi, trời nắng chang chang mà kiểu từ Nguyễn Thủ Đức đi xuống với Nguyễn Bình Thạnh, rồi Bình Thạnh rồi đi về thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ Hóc Môn trở xuống thôi, cho nó Phật Thích Ca ngày đó nghĩa là hết ăn hết ngủ mà khổ vô cùng. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái người mà đệ tử Phật thật sự là nếu mà muốn tu hành là các vị phải ít muốn, người gọi là thử dục, và bớt việc đừng có bày biện. Bày biện không có trúng ý Phật đâu. Phật đơn sơ lắm, giản dị lắm. Hằng ngày đi xin ăn cùng với các đệ tử, mệt thì dân vọng nghỉ gốc cây. Có những cái lúc mà khát nước thì là xuống múc nước chuối mà uống thôi mà. Bây giờ mình bày đặt ra chưa? Rồi mỗi lần Phật đản ở đây tôi nói thật là tốn một lần nữa là 7-8 triệu, mà gom góp ra 15-17 triệu ha, mà xài 7-8 triệu, 9 triệu vậy đó, xài tốn phí hết sức vậy đó. Nhưng mà tôi thì thành thật mà nói, tôi giả đò tôi làm trật tự, đặng tôi đi đảo đảo từ trước tới sau này, đặng tôi trình diện thì rằng là tôi có cái mặt ở trong cái ngày Phật đản thôi. Cho nên tôi gia nhập vào cái trật tự, mà trật tự thì có thầy khác tránh rồi, còn tôi làm phó thượng dân trật tự để mà khỏi cái linh ngồi phơi nắng, không có gì hết. Nó nói thật vậy, nó cực khổ cả Phật, Phật cũng ngồi phơi nắng, rồi các vị hòa thượng là tất nhiên là phải ngồi phơi nắng thôi, ngồi phơi nắng mấy tiếng hồ là nghe đó. Thành thật mà nói ở trong bụng của tôi á, là tôi không phải quý Phật đảm bằng cái kiểu làm lớn vậy, tôi không chịu đâu. Vừa tốn kém tiền bạc của đồng bào của Phật tử, vừa cực nhọc quý hòa thượng quý thầy ha, mà không phải như vậy. Muốn đền ơn Phật đó là tinh sư nghĩa lý truyền xuống thôn hương tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, phải nghiên cứu kinh điển truyền bá chánh pháp tục diệm truyền đăng tiếp dẫn hậu lai, đó là đền ơn Phật đó. Chứ còn làm mà một lần mà tốn cả hàng chục triệu bạc mà cực khổ vô cùng như vậy là không phải. Nhưng mà cái đó là cái tục lệ với cái truyền thống, rồi bày ra, rồi bày rồi nó phải làm, không làm mà Phật tử nói bộ mấy thầy nó mai bộ suy thoái tâm hồn hết rồi sao không lo tổ chức ngày Phật đản không? Thành ra là leo lên cột rồi phải cởi hoài, chạy hoài vậy thôi. Không làm mới nói Phật tử nó mấy thầy suy thoái à. Để với Phật đản như là coi như là lạnh lẽo này chứ. Chứ thật sự là Phật không có chịu cái đó đâu. Phải ít muốn và phải bớt việc. Mà cái mà Phật muốn gọi là tinh sư nghĩa lý truyền xuống phu nhân tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cái mà truyền bá chánh pháp cho được, tiếp dẫn những cái người tâm ni trẻ, đào tạo bồi dưỡng cho họ thành cái tốt để họ mà truyền bá chánh pháp mãi mãi. Cái bằng truyền năng tục diễn mồi đèn nối cái đuốc chánh pháp, đó là đại đạo Phật đấy. Ngoài ra không có gì hết. Cúng Phật không có ăn thua gì hết. Bông hoa đường hương hoa lễ bái thì kia làm cho tốn nhưng chứ còn không có tính gì với Phật hết. Nhưng mà trung ngôn nghịch nghĩ vì vậy mà nói không có làm sao mà nói được. Cho nên cái câu này đó cũng như kinh này kinh Liên Giác nói đó, hết chết tôi là giáo như tôi nghịch nghĩ. Câu này cũng vậy thôi. Cái mũi như ngón tay chỉ trăng mà. Người trí như ngón tay để nhìn trăng. Người đệ tử Phật mà có trí là nên kinh điển để mà học chánh pháp, để mà hành chánh pháp, để mà sống đời chánh pháp, chứ không phải là đem kinh để tụng. Nói như vậy là có nhiều vị ta hỏi chứ nếu mà không bày ra tụng kinh vậy thì chùa nó đánh vẻ hay sao? Tôi xin trả lời rằng là cái mục đích tu hành không phải là chùa phải cái đông đảo ồn ào, mà mình là một ông thầy là mình phải hướng dẫn người ta trên đường tu hành. Nếu người nào người ta muốn tu hành đó là tự người ta đến, dầu ít dầu nhiều dầu đông dầu không đông không có vấn đề quan trọng gì hết. Người nào có muốn tìm hiểu, người ta học có tu thì ta đến một lần 50 người cũng được, 100 người cũng được, còn bằng không 1-2 người cũng được. Cái đâu có phải là chùa nhất thiết là phải đông. Nhưng mà đông là ví dụ như giờ mình giảng kinh người nào, người ta bằng lòng đến thì ta đến, nó cũng đông vậy. Rồi đối tượng phân biệt ra mà cái phân biệt của ông không thường toàn thì đó mới là cái thứ thì đó mới thật là tâm tánh của ông chứ. Trái lại là cái đối tượng không còn, phân biệt cũng không còn, thế là tâm tánh của ông có chỗ trả về như khách đến rồi đi, không còn là địa vị chủ nhân ông thường trú nữa. Cho nên là nghe pháp rồi là các vị phải quay về với pháp tánh của các vị, phải tu duyên quán chiếu về pháp tánh thì cái đó mới được. Chứ nghe pháp âm pháp tướng không á, bằng văn tự bằng ngôn ngữ là cái đó có giờ có nửa giờ là nó hết rồi. Thế thì chẳng lẽ lúc đó tâm tánh mình không còn hay sao? Ông Anan kia bà Thế Tôn, nếu tâm tánh của tôi có chỗ trả về vậy cái tên tâm minh diệu Như Lai nói vì sao lại không có chỗ trả về? Xin Phật khen tốt điều chúng tôi mà giải bảo. Phật bảo rằng Anan, cái thấy mà ông thấy tôi dù không phải là cái chân tâm minh diệu nhưng nó là cái tấm thấy trong sáng chưa nhuốm màu tần lao. Nó như dành trăng thứ hai, chứ không đến nỗi như là bóng trăng ở đáy nước. Cái vấn đề tâm thấy này là Đức Phật nhắc lại nè. Nhắc lại là cái tâm thấy nè, tâm nghe nè, tâm ngửi nè, tâm nếm nè, tâm xúc nè. Năm cái đó. Tức là nhãn thức nè, ngũ thức nè, tỷ thức nè, thiệt thức nè, thân thức nè. Năm cái thức đó là cái tánh của nó, đó gọi là tánh cảnh. Hiện luôn. Cho nên là cái thấy nghe chút đó, trong cái sát na thứ nhất đó, tức là cái tích tắc đầu tiên, một phần ngàn của cái tích tắc đầu á, là nó không có tội lỗi gì hết á. Nhắc lại câu này là để nhắc vào cái đó. Thấy nghe nổi đến cái nhất vốn không có tội lỗi. Vì cái tính chất hiện lượng của nó, hiện lượng nghĩa là cái sự lĩnh biết của nó rất là tâm sát. Nên là ví dụ như dòm qua thấy tất cả mọi người về lần nó đâu có vấn đề thương giác gì đâu. Đó là còn trong giai đoạn hiện lượng đó. Nhưng mà khi mà nhìn vào từng người rồi mới đặt cái vấn đề là cao là thấp, là tốt là xấu, là khen là chê, là thương là ghét, đó là qua cái đệ nhị sát na rồi, tức là về tỷ lượng rồi, phân biệt rồi, lúc đó mới bắt đầu thành ra đúng thì tốt mà sai thì thành ra tội lỗi, là từ cái đệ nhị sát na, tức là cái sát na thứ hai, cái nghĩ đó nó qua cái giai đoạn hai. Thành ra cái chân tâm của mình là nó có biểu hiện qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nó có cái nước của mình trong cái đệ nhất sát na, tức là cái miễn đợi rất là ngắn trong giai đoạn đầu. Rồi cái đệ nhất sát na, tức là cái giai đoạn hai, cái miễn đợi đó nó là thuộc về hiện lượng đó, à thuộc về tỷ lượng đó, tỷ lượng tức là có so sánh đó. Thì ra tội hay là ra phước là từ cái chỗ so sánh phân biệt. Chứ còn bản chất của mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó có cái chất thanh tịnh của nó, chất thanh tịnh bản nguyên của nó là gọi là hiện lượng. Nhưng cái bông này không đặt tên nó là bông gì hết phải, nó như vậy là như vậy thôi. Nhưng tất cả mọi người cũng có cái vấn đề thương nhất, không có phân biệt vấn đề giàu nghèo, sang hàng tốt xấu, đó là cái giai đoạn là hiện lượng đó. Thành ra là mọi người, cái thực chất của mọi người là nó biểu hiện ở trong cái đệ nhất sát na đó. Cho nên học cái này rồi mình phải kiềm chế cái tâm mình. Nếu mình thấy người đó mà sân thương, mình thấy người đó mà sân ghét, coi chừng, kiềm chế tâm mình đó. Nghĩa là sân ghét là cái rồi đó, sân thương sân ghét là trái rồi đó, là trái với tâm lý rồi đó, là trái với lương tâm, là trái với đạo đức rồi đó. Mà phải làm thế nào mà nói với mọi người không có vấn đề thương, không có vấn đề ghét, thì lúc bây giờ mình mới sống được với cái bằng nguyên thủy khách quan của dạng pháp đó, là mình huấn luyện tâm hồn mình đã khá lắm rồi đó. Còn nhìn thấy mà sân thương, nhìn thấy mà sân ghét đó là còn phàm phu trơn, sống bằng nghĩa là phân biệt. Cho nên là cái việc tu hành là tự mình phải luôn luôn là đề cao cảnh giác với mình, chứ không phải là không có thiết là nó đợi lên trên tâm điện là ở trước bàn Phật. A Nan, đại giảng đường này mở rộng, phương đông mặt trời lên với sáng suốt, đêm 30 thì không trăng, mây mù thấy tối đen, chỗ có cửa mở thấy thông thương, chỗ có tường thấy ngăn bích, chỗ có phân biệt được thì thấy cảnh sắc, chỗ tấm trơn thấy hư không, chỗ bụi kết tung lên thấy mịt mù, chỗ mê tận mây tan thấy quang đãng. A Nan đã thấy các phương biến hóa như vậy, nay tôi trả về các phương ấy về cái chỗ bản nguyên của nó. A Nan, cái xét trả về cái mặt trời, vì cái mặt trời thì không có xét, bản nguyên của cái xét thuộc về mặt trời, cho nên trả nó về mặt trời. Cái đoạn này nó sâu sắc kỳ lạ lắm, nhưng mà cái người mà là ít có chuyện nghiên cứu thì đọc cái này nghe nó kỳ, chứ đây là cái đoạn này là kỳ lạ lắm. Tám món mà trên đời này nó có tám món: sáng, tối, thông, bích, chỗ tống không, chỗ thông thương, chỗ mù mịt. Bây giờ còn thông thương thì là trả về cái cửa, ngăn bích thì trả về cái tường. Ví dụ như đây nè, mình nhìn cái tường mà thấy ngăn bích đây nè, giờ là cái ngăn bích này là do tường. còn cảm xúc thì trả về cho phân biệt. Đây ví dụ như là chúng dòm đây là thấy cái này này, thấy cái cảnh đây này, thì cái phân biệt của các vị là do cái cảnh này mà có phân biệt đây này. Thư công thì trả về cho cái khoảng tốc, mịt mù thì trả về cho các bụi, quan bản thì trả về cho trời tận mây tan. Giảng sử, sự vật không ngoài tám tốt là sáng, tối, thâm, bích, sắc, không, trong, đục. Tám tốt đều có thể trả về cái chỗ sở nhơ phát sinh ra nó. Nhưng cái tâm thấy của ông A Nan nhận thấy tám tướng kia không thể trả về đâu. Đấy. Sáng tối thông bích sắc không trong đục, con mắt có thể thấy hết. Nhưng mà bây giờ đây là dẹp hết mấy cái đó, dẹp hết cái sáng. Ví dụ như là đêm 30 thì không có sáng rồi. Rồi giờ dẹp cái đêm 30, dẹp cái tối thì không còn cái tối rồi. Rồi là cái thông là như cửa, đóng cửa lại. Giờ dẹp cái vụ thông đó đi. Giờ bích ra là bắt đầu cái tường. Giờ thấy cái tường, lúc thấy cái tường là bích cái gì, vậy dẹp cái tường. Thì tám cái tướng mà con mắt có thể thấy như vậy, giả sử dẹp hết, thử hỏi ta có thấy còn không? Còn. À, sáng tối thông bích sắc không trong đục, dẹp hết đi nữa tâm thấy có quyền, nó có thể thấy tám cái thứ như vậy. Nhưng mà giả như dẹp hết tám thứ đó, cái thấy vẫn còn. Cái đó để nói lên rằng là cái con người của chúng ta nó có một cái mà cái chân tâm thường trú nó ở luôn với ta đó, mà nó không có tùy theo hoàn cảnh bên ngoài, nó không phải sinh ra theo hoàn cảnh bên ngoài, nó cũng không có vượt biên theo hoàn cảnh bên ngoài đâu. Nói cái tâm tâm đó là để nói cái đó. Cũng như mình nhận thương sợ yêu ghét muốn gọi là thất tình, dẹp hết cái mừng giận sơn sợ ưa ghét muốn các vị, còn cái nghĩ ngợi cái trong sáng của mình chứ. Đây Phật muốn dạy cái đó. Dẹp hết bỏ hết cái mừng giận sơn sợ ưa ghét muốn, mình còn sống hay chết? Vẫn sống mà. Thế thì sống với cái gì? Sống với một cái tâm hồn không mừng, không giận, không thương, không sợ, không yêu, không ghét, không muốn. Bây giờ sáng tối không bích hết không trong đục, tám tướng con mắt còn thấy hết. Bây giờ dẹp hết tám cái đối tượng đó, con mắt còn thấy không? Còn. Đây. Mà con mắt là đại biểu cho sáu cái giác quan của mình đều như vậy. Để nói, để chỉ rõ rằng con người phải quay về với cái chân tâm vốn thanh tịnh hằng ở luôn với mình. Nhưng tâm thế của Ma Nan nhận thế tám tướng kia không thể trả về đâu. Rõ ràng cái tâm thế ấy là của ông A Nan chứ chẳng phải là của ai khác. Tiền thân đối tượng có đến có đi, đại chúng nhớ là cái chữ tiền thân tức là chỉ cho sáu tầng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hay là sáng, tối, thông, bích, trong, đục. Những cái đó thì gọi là tiền trần, tức là những cái trần cảnh ở trước mặt mình. Tiền trần có đến có đi, có sinh có diệt, nhưng người khích, cho nên ý là khích trần. Những khích chủ thể thường xuyên hiện hữu như chủ, cho nên gọi là chân tâm thường trú. Mọi người chúng ta có một cái sự nhận thức chủ thể. Nhận thức chủ thể nghĩa là dù có sáng hay là không có sáng, dù có tối hay không có tối, dù có thông hay không có thông, dù có bích hay không có bích, dù có trống hay không có trống, dù có mù mịt hay không mù mịt, cái tánh thái của ta vẫn còn nguyên của ta. Vì vậy sự thành tố của tánh thái chỉ là hiện tượng biểu hiện của chân tâm chứ chưa phải là chân tâm. Cho nên với như cái bình căn thứ hai chứ chưa phải là mặt căn thật. Cái tâm thế mà như nghe ngửi nếm xúc biết thuộc về bệnh nhân thân na, nó là biểu hiện của chân tâm chứ nó chưa phải là chân tâm thật. Bởi vì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết mà trong cái bệnh nhân thân na đó, tức là cái khái niệm đầu tiên mà chưa phân biệt đó, nó thuộc về vô ký tánh cho nó chưa phải là tánh thiện. Tánh nó có ba thứ mà, tánh ác, tánh vô ký, tánh thiện. Tánh vô ký nghĩa là nó không thiện mà cũng không được gọi là ác, không được gọi là ác mà cũng không được gọi là thiện, đó là gọi là tánh vô ký. Còn cái tánh ác thì là các vị biết rồi. Cho nên là cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của mình á, thật sự là nó là hiện lượng, nó không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái đó là nó là biểu hiện của chân tâm thường trú, chứ nó chưa phải là chân tâm Phật. Cho nên ví nó như cái bành tâm thứ hai là người ta lấy cái tay người ta đè con mắt về nè, đè con mắt về rồi ta nhìn ta thấy bành tâm thứ hai, nó có cái bành tâm thứ hai nó lè ra, nó nhè ra. Đấy, thế thì là cái tánh thấy nghe ngửi nếm xúc biết trong cái đệ nhất sanh na chưa phân biệt, nó ví như so với cái chân tâm thường trú á, thì nó ví như cái bành tâm thứ hai. Còn cái chân tâm thường trú là ví như cái bành tâm thật. Bởi vì cái tánh mà nhìn dạng pháp mà chưa phân biệt á, là do nó chưa phân biệt, nó chưa có khởi niệm phân biệt, chứ chưa phải là hoàn toàn là thiện. Ta gọi là tánh vô ký. Chừng nào mà các vị có phân biệt hoàn toàn, mà các vị phân biệt trong cái tánh thiện mà do các vị làm chủ thật sự, thì cái đó các vị mới là trở về với cái chân tâm thường trú thật của mình, giống như là thấy được mặt trăng thật. Còn cái hiện lượng, cái sắc na đầu tiên nó của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý đó mà, chẳng qua là cái giai đoạn đầu khái niệm quá ngắn ngủi lúc đầu, nó chưa có phân biệt gọi là hiện lượng, chưa có tội, không có tội lỗi. Nhưng mà cái đó là cái tánh vô ký của nó. Nói cách khác là cũng như các vị mà tình cờ mà các vị làm ra cái việc gì đó, làm ra cái việc phước nào đó, ví dụ vậy, chứ không phải là các vị cố ý làm phước. Mình làm một điều thiện gì đó, nhưng mà tình cờ nó làm ra cái việc thiện đó, chứ chưa phải là cố ý làm thiện. Mà cái người cố ý làm thiện thì cái thiện đó mới chính thật là cái thiện của tự tâm mình. Còn cái tình cờ mà mình làm ra thiện thì cái thiện đó nó chưa có cái giá trị lớn lao. Tôi nói ví dụ như giờ mình không đưa chơi với số, mà hồi nãy thì có cái ông mà ông mỗi lần này ông hay đi chinh đó mà, giờ ông mới nói tôi hôm nay còn mua cái số bán, người ta đưa cái số bán, bây giờ không còn đi chinh nữa. Tôi nói như vậy đó. Bây giờ đây là tôi là người không đưa chơi với số, bây giờ đây là có người nào đó chẳng hạn như cái ông đó ép tôi mua cái số, ép tụi mình cái số rồi là tại vì tôi vừa mua cái số giùm ông này thôi, rồi tôi mua rồi xong rồi tôi cho một người khác, cho nghĩa là tôi mua cái số xong rồi tôi cho một ông na chị B nào đó, là tại vì cái ý của tôi là không thích cờ bạc, không có cái máu cờ bạc, cho nên là dù tôi có mua là tôi mua giúp thôi, chứ còn tôi không có tính gì trúng trúng số gì cả. Thế việc tôi cho người ta cái số thì cái số đó trúng là được là 18 triệu, ví dụ vậy. Thế thì là cái việc đó là do vô tâm, do tình cờ, mình xem thường, mình cho người ta được là trúng cái số 18 triệu, chứ không phải là bản thân mình trúng 18 triệu cho người ta. Thế thì là cái phước đó là cái phước nó phát xuất từ nơi cái sự tình cờ, chứ không phải là dụng ý làm phước gì cả. Mà vì không kể đến cái số này cho nên cho, mà cho thì người ta may, người ta trúng. Thế thì là cái vấn đề là cái hiện lượng của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý nó cũng như vậy. Bởi vì nó thì không có tội lỗi, Nhưng mà đặt cho nó là cái thiện tánh là không đúng, cái tánh lành là không đúng. Vì vậy mà ở đây nói rằng là cái tánh thấy đó, mà trong cái giai đoạn đầu để mới xuất ra đó, cái đó đó nó vốn thanh tịnh nhưng mà nó chưa phải là chân tâm thường trú, nó như là cái bành tăng thứ hai chứ chưa phải là bành tăng thật. Mấy cái chỗ này là nó sâu dữ lắm. Vì vậy sự thường trú của tánh thấy chỉ là hiện tượng biểu hiện của chân tâm chứ chưa phải là chân tâm. Đây, giống như là tôi nói mà cho cái giới số đó là cái hiện tượng biểu hiện của tâm lành chứ chưa phải là tâm lành. Cho nên cái như tâm thứ hai chứ chưa phải là mặt tăng thật. Nói cách khác đó là chân tâm bên mặt hiện tượng tự nhiên. Còn chừng nào nhận thức và thể nhập được cái bản thể bất biến của chân tâm mới gọi là người thấy được mặt tâm thật. Ô pháp hải ưu quyền tầng tâm đang hội, chân tâm hạo đảng như nguyệt lâm thử diện, bát trai thử diện nguyệt hoàng thâm. Có nghĩa là sao? Ô hội ô cái biển pháp mênh mông mông sâu thẳm lắm, lấy cái tâm bình thường của người trần tục này thì khó mà thế hội lắm. Còn cái chân tâm đó thì là nó sâu dần dần, như là, nhưng mà nó như là cái mặt trăng mà in trên mặt nước. Người ta thấy trăng in trên mặt nước rồi, người ta chụp, người ta bắt cái mặt nước, bắt cái trăng trên mặt nước, thì cái trăng nó lại sâu mù. Cho nên cái giáo lý của Phật là học, phải học nhiều lắm, sâu lắm rồi phải nghiền ngẫm dữ lắm. Tôi nhắc cho đại chúng là ngày nay mà tôi nói cho đại chúng nghe đó là đầu tư cả suốt cuộc đời trong cái ngành này, vậy mà bây giờ tôi nói mà các vị còn khó nghe, huống chi mà không có tư duy, không có nghiên cứu, không có đầu tư nhiều đó, thì cái kinh điển này khó mà diễn đạt lắm chứ không phải dễ dàng đâu. Cho nên Phật tử thì có điều kiện thì ráng mà đọc, ráng mà tư duy thì nó sẽ có sự lợi lạc. Chúng ta mình vô đêm